quy y và lễ bái. Tu nghĩa là sửa. Tu rất khó. Khó nhất là tu tại gia. Nên tục ngữ ta có câu: khó nhất là tu tại gia, khó nhì tu chợ, khó ba tu chùa. Ở chùa có nhiều thuận duyên nên tương đối dễ tu. Ở chợ lại khó hơn một chút, vì phải giữ lòng ngay thẳng, không gian xảo, lường cân tráo đấu. Ở nhà lại khó hơn nữa, vì phải giữ tâm hòa thuận, chuyên cần giáo dục lẫn nhau và không để bạn ác rủ rê vào đường sa ngã. Người tại gia muốn tu theo Phật thì trước tiên phải quy y Tam Bảo. Và khi đã quy y Tam Bảo thì vấn đề lễ bái đối với ta rất quan hệ. Điều thứ nhất trong 10 đại nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền là: thứ nhất, lễ kính chư Phật. Có một lần ở thành Dương Xá, Đức Thế Tôn đang đi khất thực. Ngài thấy con gia chủ là Thi Ca La Diệt sáng sớm đứng ở giữa đường hướng đến sáu phương mà lễ bái, sau lúc tắm gội xong đầu tóc còn đẫm ướt. Được Thế Tôn hỏi Thi Ca La Diệt lễ lạy như thế để làm gì, thì y thưa rằng lễ lạy như vậy là làm theo lời cha y dặn trước khi lâm chung. Chúng ta đôi khi cũng lễ lạy như vậy, lễ lạy theo thói quen chứ không để ý gì cả. Vì sao mà lễ lạy? Để làm gì? Hoặc giả lễ lạy để cầu xin mua may bán đắt, thăng chức phát tài, thậm chí cầu xin đánh bạc cho hơn, làm những việc ác đức thất nhân, gian tham hối lộ mà đừng ai biết. Chúng ta quên rằng ngoài việc cầu xin nhỏ nhặt kia, việc lễ lạy Tam Bảo còn có mục đích cao xa hơn. Đó là cầu mong cho ta được bền lòng vững chí, học đạo của Đức Phật, hành đạo của Đức Phật, nhằm xoay đời sống hẹp hòi, tối tăm, xấu ác của chúng ta thành đời sống từ bi, sáng suốt, tốt đẹp, rộng rãi. Chúng ta thường hay bạ đâu dính mắt đó, ham kinh doanh, ham làm tiền, ham danh vọng. Còn việc ham từ bi, ham đạo đức, ham làm điều hay việc phải thì ít khi để ý đến, nên đời khó được an lạc, khó được giải thoát. Có người đệ tử đến cầu xin vị tổ sư giải thoát cho y khỏi mọi sự đau khổ, trói buộc, thì vị tổ sư hỏi: ai trói buộc ngươi? Ai không cho ngươi được giải thoát? Quy y Tam Bảo là nguyện nương theo Tam Bảo để làm đạo như Đức Phật, để tu theo Đức Phật cho đến khi được giác ngộ, giải thoát. Cho nên khi đã quy y Tam Bảo thì chúng ta không lạy gốc cây, không lạy bờ sông, không làm chuyện mê tín dị đoan. Nếu chúng ta vẫn làm như vậy, tức chúng ta đã bỏ quên mục đích quy y rồi. Như một người làm ruộng mà chỉ gieo giống ra ngoài đồng rồi bỏ đó, không chăm sóc, không tưới bón thì không thể có kết quả được. Người quy y Tam Bảo mà tâm không thành thiết, hoặc chỉ quy y một lần rồi bỏ đó, không tu đạo, không học đạo, không làm đạo, thì một ngày kia tất phải thối tâm và sa đọa. Đức Phật đã dạy cho chúng ta bài học về tâm bình an, tịnh lạc như sau. Một hôm, Đức Phật đang ngồi một mình trong rừng Nai, có một người trông thấy đi đến gần và hỏi: ngài ngồi cô độc một mình như vậy có hoan hỷ không? Đức Phật đáp: ta được cái gì mà ta hoan hỷ? Ngài không hoan hỷ hả? Vậy có phải là ngài sầu muộn không? ta mất cái gì mà ta phải sầu muộn? Không hoan hỷ, cũng không sầu muộn. Vậy chớ làm sao ngài lại ngồi cô độc một mình như vậy? Hoan hỷ chỉ có đến với người tâm sầu muộn. Sầu muộn chỉ có đến với người tâm hoan hỷ. Ta đã hoàn toàn vượt khỏi chỗ người đời đắm say. Dẫu ta có ngồi một mình cô độc, ta không hoan hỷ, cũng không bị dao động. Tương Ưng Bộ Kinh. Tâm chúng ta luôn luôn chất chứa những điều ham muốn lợi danh, nên không thể mở rộng lòng đón nhận lời Phật. Tâm ta cứ mãi miết trong việc sợ mất và cầu được, nên dù đã trải bao lần được và mất, vẫn không biết chán, không tỉnh ngộ. Khi lạy Phật tụng kinh cũng chỉ với tâm niệm ấy, nên rốt cuộc không khỏi như anh chàng sau đây. Ngày xưa có một anh kia thờ vị thần Lã Tổ. Ngày đêm sáu thời anh đều hương hoa lễ bái kính cẩn chí thành. Ông thần thấy anh ta thành tâm như vậy rất cảm động, bèn hiện ra hỏi anh muốn cầu xin điều gì. Anh đáp muốn xin thần cho một cái chén vàng vì nhà nghèo quá. Vị thần liền đưa ngón tay hóa phép và một cái chén vàng hiện ra. Anh ta mừng quá, thấy đã thỏa nguyện, không ước mong gì nữa. Vài hôm sau, anh tính đi tính lại, thấy cái chén vàng chưa đủ vào đâu cả. Anh lại tiếp tục hương hoa lễ bái thành khẩn như trước. Vị thần lại hiện ra và lại hỏi anh ta muốn cầu xin điều gì. Anh thưa, ôi, cái chén vàng này nhỏ quá, không đủ để chi dùng. Con xin thần cho con một cái bình vàng. Vị thần lại đưa ngón tay ra chỉ và một bình vàng lại hiện ra. Anh ta mừng quýnh, thấy đã thỏa nguyện rồi, thôi không mong gì nữa cả. Chẳng bao lâu sau, anh ta nghĩ rằng mình muốn nhiều thứ hơn nữa, mà mỗi lần cầu xin thì chỉ được có một thứ. Thiệt là mất công lễ bái, chi bằng xin được ngón tay của thần thì tiện hơn. Lần này anh ta sắm nhiều hương hoa, lễ bái nhiều hơn trước và thanh khẩn hơn trước. Vị thần thắc mắc quá, chẳng biết anh ta còn muốn gì nữa, hay là anh ta muốn điểm đạo. Thần hỏi,
con còn muốn cầu xin điều chi nữa? Có phải còn muốn ta điểm đạo cho không?
Hỏi 5-3 lần, anh ta mới thưa rằng,
thưa, con chỉ muốn xin ngón tay làm phép của ngài thôi.
Anh ta vừa dứt lời, vị thần chỉ ngón tay một cái, tức thì bàn ghế, chén vàng, bình vàng, nhà cửa của anh ta đều sụp đổ tan tành. Thế mới hay, nếu chúng ta lễ bái với mục đích cầu danh cầu lợi cho thỏa lòng tham thì không bao giờ thỏa mãn được, vì lòng tham của chúng ta là không đáy. Nếu không rõ ý nghĩa của việc lễ bái thì việc lễ bái đưa lại kết quả trái ngược. Vì sợ hãi hình phạt mà lễ, vì lợi lộc mà lễ, thì lễ Phật cũng như lễ một vị hung thần. Đằng này chúng ta lễ Phật vì kính trọng hạnh nguyện cao siêu, vì phục sát đất, tâm lượng đại từ bi, đại hỷ xả của Đức Phật, trí tuệ rộng lớn bao la của Đức Phật. Chúng ta đã quy y và lễ Phật thì cũng phải học mở rộng tâm lượng, trau dồi trí tuệ theo Đức Phật. Chúng ta không tham lam bỏng sẻn vì biết rõ giá trị của đồng tiền là... Đồng tiền là một tên đầy tớ trung thành, nhưng là một người chủ khắc nghiệt, như một câu ngạn ngữ Tây Phương đã nói. Nếu ta không để cho đồng tiền làm chủ, mà ngược lại ta làm chủ đồng tiền, thì đồng tiền ấy mới có giá trị đem lại hạnh phúc cho ta. Kinh chép rằng có một anh chàng Kukastaka nghèo khổ, muốn bố thí tấm áo choàng duy nhất của cả hai vợ chồng, nhưng nửa muốn nửa không, cứ giằng co mãi trong lòng. Rốt cuộc anh ta bố thí được, rồi vừa chạy vừa la lên:
"Thắng rồi! Thắng rồi!"
Gặp lúc vua đi ngang qua, cho vời lại hỏi cớ sự. Vua ngợi khen việc làm ấy và thưởng cho anh một số của cải gấp ngàn lần tấm áo choàng của anh. Chúng ta lễ Phật là để cảm ơn Đức Phật đã giáo hóa cho chúng ta mở mắt mở lòng, đã chế bày bao nhiêu pháp môn hầu dẫn dắt chúng ta đến nơi an vui tự tại. Phá trừ ngã chấp là giáo lý diệt khổ cao quý nhất mà Đức Phật dạy cho chúng ta. Một đứa bé mới sinh ra đời chưa biết gì, nếu khi cha mẹ đặt cho nó một cái tên, có khi là một cái tên rất xấu, thì lúc đầu kêu tên nó ngơ ngác. Dần dần người xung quanh chăm vào nó gọi tên, lâu ngày nó thấy quen và chấp chặt cái tên ấy là mình. Trước kia nó chưa nhận ra cái tên đó là mình thì dù ai có khen chê gì cũng mặc kệ. Nhưng khi nó đã nhận cái tên đó là mình rồi thì không được như vậy. Với một cái tên suông không đâu nhưng đã chấp chặt nó là mình thì cứ phải đau khổ rồi triền miên theo với nó. Nếu ta hiểu sâu xa lời Phật dạy, vạn sự vô thường, hữu tình vô ngã, thì sự khổ đau phiền muộn sẽ vơi đi rất nhiều. Cái danh xưng là giả hợp, sắc thân là giả hợp. Chấp cái danh bạ bên ngoài làm ta đã khổ như vậy, huống chi chấp chính cái sắc thân này làm ta thì khổ gấp bội phần. Lễ Phật là một lễ của trí tuệ cao cả. Nếu ta không biết lễ Phật với ý niệm cao cả, thì dù lễ Phật mãi, tâm ta cũng vẫn thấp hèn, mà thấp hèn là đau khổ. Khi lễ Phật, chúng ta nguyện gì? Nguyện tiêu trừ ba chướng phiền não, nghiệp quả báo, nguyện được trí tuệ viên mãn, nghiệp chướng tiêu trừ, nguyện thường hành Bồ Tát Đạo. Đó là lời nguyện tự giác, giác tha, tự lợi, lợi tha. Đó là lời nguyện đem lại an lạc cho mình, cho nhân loại, cho chúng sanh. Cái an lạc này gốc từ trong tâm ra. Chỉ cái an lạc ấy mới chân thật thường hằng. Còn cái an lạc vay mượn từ bên ngoài thì không chắc chắn, sớm còn tối mất, y như mây trôi bọt nổi. Để cho việc lễ bái có ý nghĩa thiết thực, Đức Phật đã dạy các bổn phận cho người tại gia trong kinh Thi Ca La Diệt. Trước hết là không làm bốn nghiệp ác, đó là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối. Dứt trừ bốn nguyên do làm ác, đó là tham lam, sân hận, ngã mạn, ngu si. Sau đó tránh xa sáu nguyên nhân phung phí tài sản. 1. Đam mê rượu. Có sáu điều bất lợi: tài sản bị hao tổn, ưa đấu tranh, tật bệnh dễ xâm nhập, thương tổn danh dự, để lộ thân tàn, trí tuệ thương tổn, tâm trí không bình tĩnh. Câu chuyện một vị Ưu Bà Tắc vô tình uống rượu mà phạm các giới ăn cắp, sát sanh, tà dâm, nói dối. 2. Du hành đường phố phi thời. Không ai che chở cho mình, không ai hộ trì gia đình mình, tài sản không ai trông nom, bị tình nghi tác giả các ác sự, nạn nhân các tin đồn thất thiệt, tự rước vào thân nhiều khổ não. 3. La cà đình đám hí diện. Tâm mơ tưởng vui chơi, bỏ bê gia đình, sao lãng công ăn việc làm, hao tổn tiền bạc. 4. Đam mê cờ bạc. Nếu thắng thì gây thù oán, nếu thua thì tâm sanh phiền muộn, tài sản bị hao thất, gây ra tranh chấp đánh lộn. Tại hội trường lời nói không ai tin, bạn hữu khinh khi, vấn đề cưới gả không ai được tín nhiệm. 5. Thân cận ác hữu. Đó là những bạn cờ bạc, bạn loạn hành, người nghiện rượu, kẻ bạo động, người lừa gạt. 6. Quen thói lười biếng, luôn luôn kiếm cớ để từ chối làm việc. Quá nóng, quá lạnh, quá trễ, quá sớm, quá đói, quá no. Đức Phật liền dạy phải chọn bạn như thế nào? Chọn thiện hữu tri thức mà giao du, nghĩa là người bạn lành. Có nhiều loại bạn: bạn rượu, bạn cờ bạc, bạn cơ hội, bạn mồm miệng. Bạn giúp mình lúc hữu sự mới đúng là bạn tốt. Ác hữu là bạn cờ bạc, đam mê, héo mòn như trăng khuyết, nợ nần như chìm trong bồn nước. Làm bạn thế nào cho xứng đáng mới đúng là tự giác, giác tha. 4 hạng người không phải là bạn. Gặp vật gì cũng lấy, chỉ biết nói giỏi, khéo nịnh hót, tiêu pha xa xỉ, sợ thế lực, cho ít, xin nhiều. Bạn vì mưu lợi, tỏ lộ thân tình trong việc đã qua hoặc việc chưa đến, mua chuộc cảm tình bằng sáu ngữ. Khi có công việc thì tự tỏ ra bất lực, đồng ý các việc ác, không đồng ý các việc thiện, trước mặt thì tán thán, sau lưng lại chỉ trích. Tiêu pha xa xỉ, cờ bạc rượu chè, vui chơi bê tha, đình đám, du hành đường phố phi thời gian, người trí sẽ tránh. Bạn nên theo là người bạn giúp đỡ mình khi hữu sự, khuyên điều lợi ích, người bạn chung thủy, có lòng thương tưởng tới mình. Mình muốn làm bạn với ai thì mình cũng phải có 4 điều tốt ấy. Khuyên nhủ bạn khi bạn vô ý phóng dật, che chở cho bạn, làm chỗ nương tựa cho bạn khi bạn có điều sợ hãi, giúp thành 2 lần khi bạn thiếu thốn, như câu chuyện Lưu Bình Dương Lễ. Người bạn trong nạn khổ cũng như trong lúc vui, thổ lộ tâm tình, giữ gìn những điều bí mật của bạn, hoặc tốt hoặc xấu, không bỏ bạn khi bạn gặp khó khăn, dám hy sinh thân mạng vì bạn. Bần cư náo thị vô nhân vấn, phú tại thâm sơn hữu khách tầm, nghĩa là nghèo ở chợ chẳng ai thèm hỏi, giàu non cao lắm kẻ đến tìm. Đức Phật là người bạn không mời, Ngài không chấp chứa tiền của, Ngài đã diệt trừ lòng kiêu mạn, đi làm bạn với tất cả mọi người. Trong sự không nói, Ngài nói rất nhiều. Ngài đã diệt trừ lòng tham, chỉ ăn một bữa ngọ, khất thực buổi sáng, không khất thực buổi chiều, bình đẳng không lựa chọn. Có người chỉ trích Ngài chỉ đi khất thực, không làm lấy mà sống. Ngài đáp lại rằng, Ngài cũng đang gieo trồng đây. Trong việc khất thực, Ngài đã gieo hạt giống từ bi. Ngài cũng cày bừa. Cái cày là tinh tấn, cái bừa là nhẫn nhục, con trâu là thiền định. Ngài cho bạn nghe những điều chưa được nghe, chỉ cho bạn biết con đường lên cõi chư thiên. Bạn tốt không hoan hỷ khi bạn mình gặp nạn, hoan hỷ khi bạn mình gặp may mắn, ngăn cản khi nghe người khác nói xấu bạn mình. Người biết tích lũy tài sản như con ong, như đụng mối. Tiền của chia thành bốn phần. Một phần để tiêu pha, hai phần làm vốn, một phần để dành khi gặp tai biến khó khăn, làm việc từ thiện, cúng dường. Bạn như hoa, bạn như cân, không phải là bạn. Bạn như hoa là bạn vì danh vọng, vì giàu có, vì lợi lộc. Bạn như cân là bạn luôn luôn đòi hỏi sự cân xứng cả hai bên. Cân qua cân lại, giúp qua giúp lại mới làm bạn. Bạn như đất mới đúng là bạn tốt. Tâm thành, thiết tha, giúp cho bạn mình được lợi ích, không ganh tị, hoan hỷ như đám đất. Ngược lại, khi bạn sa cơ nghèo khổ, mình vẫn không bỏ bạn, đó là bạn chắc thật. Để bạn khỏi dẫn dắt mình vào con đường hư hỏng, biến nhát, không nên gần gũi những người mà mình không coi như bạn thiết. Mình làm bạn với ai cũng vậy, thiệt tâm giúp đỡ bạn. Khi bạn bị thất sủng, mình không bỏ. Đó là bắt đầu cơ bản để đi đến việc lễ bái sáu phương có ý nghĩa. Sáu phương đó là: phương Đông chỉ cha mẹ, phương Nam chỉ sư trưởng, phương Tây chỉ vợ chồng, phương Bắc chỉ bạn bè, phương Trên chỉ tôn sư, sa môn, bà la môn, phương Dưới chỉ người giúp việc. Chúng ta phải liên quan với sáu mặt mới sống được. Sáu phương tương quan mật thiết với chúng ta. Nếu cắt đứt với sáu tương quan này thì ta không thể sống được. Mình sống đây là sống tương quan với sáu hạng người. Vậy ta phải cư xử như thế nào cho đúng, theo lẽ phải, theo luật pháp. Phương Đông, làm con phải phụng dưỡng cha mẹ, có bổn phận hầu hạ sớm tối, bảo vệ tài sản của cha mẹ, lo tang lễ khi cha mẹ qua đời. Cha mẹ nuôi con với tình thương, con cũng phải phụng dưỡng cha mẹ với tình thương, sớm giếng, tối thăm, cung kính, giữ gìn truyền thống gia đình. Cha mẹ cũng có năm bổn phận đối với con cái: cưới vợ, gả chồng, dạy nghề nghiệp cho con, ngăn ngừa con giao du với bạn xấu. Con hư là cha mẹ có một phần trách nhiệm, trao của cải sự nghiệp cho con khi đúng thời. Lòng thương không sáng suốt làm cho con hư hỏng. Chọn nơi xứng đáng dựng vợ gả chồng cho con. Ngày xưa các bậc cha mẹ chọn nơi môn đăng hộ đối, để lại lời than trách của các con, xui con vào con đường tì thiếp. Không nên vì tham lam mà đưa đẩy con vào đường xấu xa. Ân và oán là do trong gia đình mà ra. Khéo tu là hạnh phúc, không tu là dây oan. Như vậy là phương Đông được che chở, không có gì sợ hãi. Phương Nam, ta phải phụng sự sư trưởng như phụng sự cha mẹ. Tiên học lễ, hậu học văn, chào hỏi thăm viếng ân cần, hầu hạ sư trưởng, hăng hái học tập. Ngược lại, sư trưởng có bổn phận huấn luyện đệ tử như mình đã được huấn luyện. Thương đệ tử, khen đệ tử khi đệ tử học giỏi, đảm bảo nghề nghiệp cho đệ tử. Như vậy, phương Nam được che chở, không có chi sợ hãi. Phương Tây, đối với vợ chồng phải kính trọng lẫn nhau, không bất kính thủy chung, giao quyền hành cho vợ, sắm đồ nữ trang cho vợ, khuyên răn giáo dục vợ khi vợ hỗn hào, như chuyện anh chàng sau đây. Có một anh chàng kia gặp chị vợ hỗn hào quá, luôn luôn chửi mắng chồng, nguyền rủa chồng khi có điều gì không vừa ý. chàng ta mới sắm một cái hòm để giữa nhà. Chị vợ nói:
mua hòm để làm gì?
Chàng đáp:
Thì mua về để chôn tôi khi tôi chết, vì có thể tôi chết bất thình lình chưa biết lúc nào.
Và mỗi lần chị vợ chửi rủa chồng thì anh ta đánh thình thịch lên quan tài và khóc rống lên:
ôi chàng ơi, sao chàng chết đi, chàng nỡ bỏ thiếp bơ vơ một mình, không ai giúp đỡ, không ai trông nom bảo vệ cho thiếp.
Và chàng ta cứ khóc hoài thảm thiết cho đến khi chị vợ ngừng mắng mỏ, chàng mới thôi khóc. Vài ba lần làm như vậy, chị vợ suy nghĩ lại thấy mình hỗn láo với chồng thật không nên, không khỏi phải mắc cỡ khi khóc chồng chết, nên từ đó không bao giờ chị ta mắng mỏ chồng nữa. Đó là một cách giáo dục vợ đem lại kết quả tốt đẹp. Vợ đối với chồng phải làm hết bổn phận, khéo đón tiếp bà con chồng, trung thành với chồng, giữ gìn của cải, khéo léo làm mọi công việc trong gia đình. Như vậy, phương Tây được an ổn, che chở, không có chi sợ hãi. Phương Bắc, không lường gạt bạn thì được bạn bè thương tưởng, che chở bạn, bảo vệ tài sản cho bạn, ta trở thành chỗ nương tựa của bạn, không tránh xa bạn khi bạn gặp khó khăn, kính trọng gia đình bạn. Như vậy, phương Bắc được che chở, không có chi sợ hãi. Phương Dưới, đối với người giúp việc, lo ăn uống và tiền lương đầy đủ, bắt làm việc nhiều mà trả lương ít, coi như mắc nợ người ta vậy. Điều trị người giúp việc khi có bệnh hoạn ốm đau, có miếng ăn ngon thì chia sẻ cho người giúp việc, thỉnh thoảng cho người ta nghỉ phép. Người giúp việc trở thành bạn với mình, nếu không đối xử đúng đắn, họ trở thành người thù với mình. Ngược lại, đối với chủ, người giúp việc phải thức dậy sớm trước khi chủ thức dậy và đi ngủ sau chủ, tự bằng lòng với các vật chủ cho, khéo đảm đang công việc, không phải làm cho lấy có, đem danh tiếng tốt về cho chủ. Như vậy, chủ xứng đáng, tớ cũng xứng đáng, và phương Dưới được che chở, không có chi sợ hãi. Phương Trên, đối với Sa Môn, Bà La Môn, phải có lòng từ, hành động tốt về thân, khẩu và ý. Mở rộng cửa để đón Sa Môn và Bà La Môn, cúng dường các vật dụng cần thiết. Sa Môn và Bà La Môn đối với chúng ta thì có lòng thương tưởng chúng ta, ngăn không cho làm điều ác, khuyên răn, khuyến khích làm điều thiện, làm cho thanh tịnh những điều đã nghe, thương xót chúng sanh với tâm từ bi, là thiện tri thức của chúng ta. Chư vị dạy chúng ta những điều chưa nghe, chưa biết, làm cho rõ ràng để thực hiện cho được. Đó là pháp thanh tịnh, làm cho chúng ta hoàn thành đạo nhân thừa. Như vậy, phương Trên được che chở, hai bên trở thành nơi nương tựa cho nhau, che chở cho nhau. Trên đây là pháp lễ bái đầy đủ sáu phương, tròn bổn phận với sáu phương hướng, tức là lễ bái sáu phương, hợp với giáo lý của Đức Phật là từ tốn và biện tài. Đức tính từ tốn là không tranh thắng với ai, không vội vã. Biện tài là muốn lợi ích cho mình và cho người khác thì tìm lời nói năng khéo léo, dùng tài hùng biện để thuyết phục người, lời nói đủ ý nghĩa, trúng căn cơ để chuyển hóa tâm người. Căn bổn tâm chúng sanh là tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Mạn có 7 thứ. 1. Mạn, cứ đem lòng so sánh hơn thua trong ý nghĩ mình hơn người. 2. Ngã mạn, vì ỷ mình mà lấn lướt người. 3. Quá mạng, mình bằng người mà cho là hơn, người hơn mình mà cho là bằng. 4. Mạng quá mạng, người hơn mình nhiều mà cho mình là hơn người. 5. Tăng thượng mạng, chưa chứng thánh quả mà cho mình đã chứng. 6. Ti liệt mạng, mình thua người nhiều mà nói rằng thua ít. 7. Tà mạng, người tu về tà đạo được chút ít thần thông hoặc hiểu biết được đôi chút, diệt quá khứ vị lai rồi khinh lướt người. Muốn chuyển tâm phàm của chúng sinh thành tâm thánh thì ta phải tu học đức tính từ tốn và biện tài của Đức Phật. Ta còn phải học đức tính bất động trước hiểm nguy của Đức Phật nữa, nghĩa là phải tu tập để không sợ hiểm nguy. Nếu ta phá được ngã chấp và ngã sở thì ta mới bất động trước hiểm nguy. Nếu còn chấp ngã và ngã sở thì cái khổ càng dày, vì ta cứ sợ thiệt hại, mất mát. Vì sao nhà ta cháy thì ta đau đớn khổ sở, còn vì sao nhà người khác cháy ta vẫn an nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Khi ta chấp một cái danh hư huyền làm ta thì ta cứ đau khổ liên miên, khi cái danh xưng ấy bị người khác chê bai hay dèm xỉm. Thiền sư Shirigi đang tụng kinh thì có tên trộm lẻn vào, dí dao vào lưng, hỏi:
"Tiền để ở đâu?"
Thiền sư liền chỉ tiền để ở trong học bàn. Tên trộm đến lấy, thiền sư lại bảo: "Đừng có lấy hết, hãy để lại một ít cho ta đóng thuế." Tên trộm được tiền ráp về, thiền sư gọi giật lại, nói: "Nè, sao không biết cảm ơn khi người ta cho mình tiền?" Tên trộm liền nói cảm ơn. Vài hôm sau, tên trộm bị bắt, giải lên huyện. Ông huyện liền cho mời thiền sư đến và hỏi thiền sư bị mất trộm bao nhiêu tiền. Thiền sư đáp là mình không bị mất trộm. Ông huyện vô cùng ngạc nhiên, hỏi thiền sư: "Nè, ngài đã đi tu rồi mà sao còn nói dối?" "Vì tên trộm này đã công khai là hắn đã lấy tiền của ngài đó." Thiền sư đáp: "Chính tôi đã cho hắn tiền và hắn đã cảm ơn tôi, vì thế hắn không phải là lấy trộm." Nhờ đó mà tên trộm được tha về. Vì cảm thấu sâu sắc lòng từ bi quảng đại và sáng suốt của vị thiền sư, tên trộm trở lại để xin sám hối, chừa bỏ thói ăn trộm. Cho hay, đối với của cải mà mình đã xả rồi thì mình không còn sợ bị hiểm nguy. Mình dùng cái ngã của mình để tu hành nên gặp hiểm nguy mình không sợ. Còn coi nặng cái ngã và ngã sở quá thì còn mang nhiều đau khổ. Việc này rất cao siêu và khó học tập. Chắc chắn chúng ta không ai nghĩ rằng mình hay những người xung quanh mình có thể làm như vị thiền sư này. Nhưng nếu chúng ta cố gắng tinh tấn học được một phần rất nhỏ thôi của việc làm này thì thế nào cũng đạt được lợi ích không nhỏ. Thí dụ như người giúp việc dấp té, lỡ tay làm bể cái chén quý. Bà chủ hỏi: "Con té có đau không?" Như vậy là bà có đức độ bao dung, biết thương người mà không tiếc của. Xưa có vị lang y giỏi nổi tiếng. Có một cô gái kia, mẹ già bệnh nặng, cứ chầu chực mấy ngày liền mà không rước được thầy lang. Cô bèn quỳ giữa đường và đón xe thầy lang qua. thầy Lan buộc lòng phải đến chữa bệnh cho mẹ cô. Thầy cho 2 thang thuốc và bảo cô ngày hôm sau cho thầy biết kết quả. Hôm sau, cô đến thưa rằng mẹ cô đã bớt bệnh nhiều, nhưng chắc chết. Thầy ngạc nhiên hỏi, sao bớt bệnh mà lại chắc chết? Thuốc của tôi chưa bao giờ làm cho ai chết cả. Cô thưa, mẹ con không phải chết vì bệnh, mà chết vì mất của, tiếc của. Nguyên mẹ con đã kê dưới gối một lượng vàng, mà nay không còn nữa. Nếu tìm lượng vàng không ra, thì mẹ con chắc chết mất. Thầy Lan liền mở tủ, lấy một lượng vàng, bảo cô cầm về đưa cho mẹ. Thấy vàng là mẹ cô lành bệnh ngay. Bà liền vũ chiếu giường, thì tìm thấy lượng vàng của mình lọt ở kẹt giường. Bà bèn hối hận. Ai trời ơi, lượng vàng ở đây mà mẹ cứ nghi cho ông thầy Lan khi đến khám bệnh đã lấy của mẹ. À thôi thôi, bây giờ mình hãy đem lượng vàng này tới trả và lạy tạ thầy Lan, xin sám hối tội lỗi đi con. Thế là hai mẹ con lại dắt nhau đến gặp thầy Lan. Ông thầy Lan đã có đức đại lượng bao dung, chịu mang danh ăn cắp, chịu mất lượng vàng, chỉ muốn cứu sống một mạng người. Muốn dẫn đạo, để khuyến hóa đạo, ta phải có lòng đại độ, bao dung. Muốn nhiếp phục chúng sanh quay về với Phật Pháp, ta cần thực hành theo tứ nhiếp Pháp. Tứ nhiếp Pháp là những gì? Đó là bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. 1. Bố thí nhiếp. Đã biết nhận, phải biết cho. Bố thí là cách mở rộng lòng chan hòa cuộc sống với mọi người. Có 3 tính cách bố thí: tài thí, pháp thí, vô úy thí. A. Tài thí. Có nội tài, bố thí chính ngay thân mạng mình, như cho máu để tiếp cho người bệnh, và ngoại tài cho tiền bạc, của cải. Tài thí có nhiều cách: định kỳ thí, cấp thời bố thí, một miếng khi đói bằng một gói khi no, hợp lực bố thí, kêu gọi hợp lực cùng nhau làm vì một mình không đủ phương tiện, kính cẩn bố thí, kính cẩn đối với người mình bố thí. Bố thí thì cần xem xét đến tâm bố thí, của đem bố thí và người mình bố thí. 1. Tâm phải là tâm thanh tịnh, nghĩa là trong sạch, không phải cầu danh lợi. Hoan hỷ khi đang bố thí và mừng rỡ sau khi bố thí. 2. Của bố thí phải là của thanh tịnh. Nếu là của không trong sạch, như của ăn cướp, thì không được phước đức. 3. Xứng cảnh thí, 3 thứ ruộng phước: kính điền, người đáng tôn trọng; ân điền, người có ân đối với mình như cha mẹ, sư trưởng; bi điền, người đáng thương xót. Khó có người giàu như ông Cấp Cô Độc, đem vàng trải ở kỳ viên, nhưng người nghèo cũng có thể bố thí được. Có chị giúp việc cho người ta, rất muốn cúng dường Đức Phật. Chị nghèo quá, chỉ kiếm được một miếng bột, bèn gói trong lá, đem nướng lên, cúng dường Đức Phật, chỉ sợ Đức Phật không nhận. Không ngờ Đức Phật nhận và bóc lá ra, ăn liền trước mặt chị. Chị ta sung sướng hết sức. B. Pháp thí. Trong khi tài thí giúp đỡ sắc thân, thì pháp thí giúp đỡ cho pháp thân. Nếu không có pháp thí nuôi dưỡng, thì pháp thân teo mòn, tinh thần khô chết. Trái lại thì pháp thân tăng trưởng. Việc pháp thí rất khó, vì nếu ta không biết pháp, không học pháp, thì lấy đâu để pháp thí? Cho nên Đức Phật thường bảo đệ tử đem giáo lý của Ngài phổ biến cùng khắp. Đối với người đau khổ về tinh thần thì cần có pháp thí. C. Vô úy thí, là đem cái không sợ ra thí cho chúng sinh. Ta không giết hại vật thì vật gần mình không sợ hãi. Ta không trộm cắp thì người khác không sợ mình lấy cắp của người. Giả lại còn biết hy sinh giúp người cứu vật trong lúc hoạn nạn tai biến. Ái ngữ, trong ái ngữ nhiếp, không phải là lấy lời dịu ngọt để nịnh nọt, cốt làm lợi cho mình. Ái ngữ ở đây cốt làm lợi cho người khác. 3. Lợi hành nhiếp, làm những việc có lợi cho người khác. Bất cứ việc nhỏ hay việc lớn, nếu biết làm thì mới có giá trị lớn. Kinh Lăng Nghiêm, Ngài Trì Địa Bồ Tát chuyên đi sửa đường, sửa cầu, gánh đồ giùm, dắt xe giùm cho mọi người. Có đoàn người đi ngang qua một cánh đồng, nắng gắt và khát nước, mọi người dừng lại nghỉ chân ăn uống. Nhân ăn xoài, có người ươn những hộp xoài tại chỗ. Mấy năm sau, có việc họ lại đi qua chỗ cũ, thấy mấy cây xoài lại bắt đầu có quả ăn. Đó là một việc lợi hành mà ít ai để ý làm. 4. Đồng sự nhiếp, cùng làm một việc với người khác. Tùy theo mỗi người làm một việc, nhưng cùng nhắm một mục đích. Ví dụ, xây dựng gia đình, cùng nhau đẩy một chiếc xe lên dốc. Nếu không cùng đẩy là không đồng sự. Có bốn sự nhiếp này thì thế giới hòa bình, gia đình an lạc. Bốn sự nhiếp này vắng mặt thì con cái không hiếu kính với cha mẹ, anh em không sống hòa hợp với nhau. Làm được bốn nhiếp sự này thì được danh xưng mọi người tán thán.